Đoạn 9. Viên thông về nhãn căn. Ông Ana Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc tôi mới xuất gia, thường thích nằm ngủ, nên Đức Như Lai của tôi là loài súc sinh. Nghe lời Phật quở, tôi khóc lóc tự trách, suốt 7 ngày không ngủ, hư cả 2 con mắt. Đức Thế Tôn dạy tôi tu pháp: Lạc kiến chiếu minh, kim cương tam muội. Tôi không do con mắt, xem thấy 10 phương rỗng suốt tinh tường như xem cái quả trong bàn tay. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi thành quả A-La-Hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, thì xoay cái thấy trở về bản tính. Đó là thứ nhất. Đoạn 10. Viên thông về tỷ căn. Ông Chu Lợi Bàn Đặt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi thiếu tụng trì, không có tuệ đa văn. Khi mới gặp Phật, nghe pháp và xuất gia, tôi cố nhớ một câu kệ của Như Lai. Song trong 100 ngày, hễ nhớ trước thì quên sau, mà nhớ sau thì quên trước. Phật thương tôi ngu muội, dạy tôi phép an cư, điều hòa hơi thở ra vào. Tôi quán hơi thở, cùng tột các tướng sinh, trụ, dị, diệt nhỏ nhiệm. Đến từng sát na, tâm tôi rỗng suốt, được đại vô ngại, cho đến hết các lậu, thành quả A-La-Hán. Trước pháp tọa của Phật, được ứng chứng thành quả vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, thì xoay hơi thở về tính rỗng không. Đó là thứ nhất. Đoạn 11. Viên thông về thiệt căn. Ông Kiều Phạm Bát Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi mắc khẩu nghiệp, khinh rẻ, chế giễu vị sa môn trong kiếp quá khứ, nên đời đời mắc bệnh nhai lại như trâu. Đức Như Lai chỉ dạy cho tôi pháp môn nhất vị thanh tịnh tâm địa. Tôi nhờ vậy mà diệt được phân biệt vào tam ma đề. Tôi quán tính biết vị không phải thân thể, không phải ngoại vật, liền đó vượt khỏi các lậu thế gian, bên trong giải thoát thân tâm, bên ngoài trời bỏ thế giới, xa rời 3 cõi như chim sổ lồng, rời hết cấu nhiễm, tiêu diệt trần tướng, nên pháp nhãn được thanh tịnh, thành quả A-La-Hán. Đức Như Lai ấn chứng cho tôi lên bậc vô học. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, trả các vị về phân biệt, xoay cái biết về tự tính. Đó là thứ nhất. Đoạn 12. Viên thông về thân căn. Ông Tất Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi lúc mới phát tâm theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức Như Lai dạy về những việc không vui được trong thế gian. Lúc đi khất thực trong thành, tâm tôi đang suy nghĩ pháp môn Phật dạy. Giữa đường, không ngờ bị gai độc đâm vào chân. Cả mình đau đớn. Tâm niệm, tôi có biết cái đau đớn ấy. Tuy biết đau đớn, nhưng đồng thời giác biết nơi tâm thanh tịnh, không có cái đau và cái biết đau. Tôi lại suy nghĩ, một thân thể này lẽ đâu có hai tính biết. Nhiếp niệm chưa bao lâu thì thân tâm bỗng nhiên rỗng không. Trong 3 lần 7 ngày, các lậu đều tiêu hết, thành quả A-la-hán, được Phật ứng chứng lên bậc vô học. Phật hỏi về biên thông, như chỗ chứng của tôi thì thuần một giác tính, rời bỏ thân thể, đó là thứ nhất. Đoạn 13. Viên thông về ý căn. Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay, tâm tôi được vô ngại. Tự nhớ thọ sinh nhiều đời như số cát sông Hằng. Lúc còn trong thai mẹ, cũng liền biết tính không tịch. Như thế cho đến 10 phương đều thành rỗng không, và cũng khiến cho chúng sinh chứng được tính không. Nhờ Đức Như Lai phát minh tính giác là chân không, nên tính không được viên mãn sáng suốt. Chứng quả A-la-hán, liền vào bảo minh không hải của Như Lai. Tri kiến đồng như Phật, được ấn chứng thành quả vô học. Tính giải thoát rỗng không, tôi là hơn cả. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi. Các tướng đều xoay vào phi tướng, năng phi và sở phi đều hết. Xoay các pháp trở về chỗ không có gì, đó là thứ nhất. Đoạn 14. Viên thông về nhãn thức. Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: từ nhiều kiếp đến nay, chỗ nhận thấy của tôi được thanh tịnh. Tuy tôi thọ sinh nhiều đời như số cát sông Hằng như vậy, mà đối với các pháp biến hóa thế gian và xuất thế gian, hễ thấy được đều thông suốt, không có ngăn ngại. Tôi ở giữa đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba theo dõi, nói pháp nhân duyên, thì ngộ được tâm không có bờ bến. Tôi theo Phật xuất gia, chỗ nhận thấy sáng suốt viên mãn, được pháp đại vô úy, thành quả A-la-hán, làm trưởng tử của Phật. Từ miệng Phật mà sinh ra, do pháp Phật mà hóa sinh. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, thì tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là thứ nhất. Đoạn 15. Viên thông về nhĩ thức. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi đã từng làm pháp vương tử cho các đức Như Lai, như số cát sông Hằng. Thập phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền. Hạnh đó do tôi mà đặt tên như vậy. Thưa Đức Thế Tôn, tôi dùng tính nghe của tâm thể phân biệt tất cả tri kiến của chúng sinh. Nếu ở phương khác, cách ngoài hằng xa thế giới, có một chúng sinh trong tâm phát được hạnh nguyện Phổ Hiền, thì liền trong lúc ấy, tôi cưỡi voi 6 ngà, phân thân thành 100.000 đến chỗ người ấy. Dầu cho người ấy nghiệp chướng còn sâu, chưa thấy được tôi cũng thầm kính xoa đảnh đầu người ấy, ủng hộ, an ủi, khiến cho được thành tựu. Phật hỏi về viên thông, tôi nói chỗ bản nhân của tôi là phát minh tính nghe của tâm thể, phân biệt được tự tại, đó là thứ nhất. Đoạn 16. Viên thông về tỷ thức. Ông Tôn Đà A Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: lúc tôi mới xuất gia theo Phật nhập đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng trong lúc tu Tam Ma Đề, tâm thường tán loạn, chưa được quả vô lậu. Đức Thế Tôn dạy tôi và ông Kausila quán đầu lỗ mũi trắng. Lúc tôi bắt đầu tu quán ấy, trải qua 3 lần 7 ngày, thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói, thân tâm bên trong sáng soi, thông suốt thế giới. Khắp nơi thành trống không, thanh tịnh như ngọc lưu ly, tướng khói lần lần tiêu mất, hơi thở hóa thành trắng. Đến khi tâm được khai ngộ, các lậu hết sạch, thì những hơi thở ra vào hóa thành hào quang, soi khắp thập phương thế giới, được quả A-la-hán. Đức Thế Tôn thọ ký cho tôi sẽ được quả Bồ Đề. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng phép nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày, phát ra sáng suốt viên mãn, diệt hết các lậu, đó là thứ nhất. Đoạn 17. Viên thông về thiệt thức. Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi từ nhiều kiếp đến nay, tài biện thuyết được vô ngại, tuyên dương các pháp khổ, không, thấu suốt tướng chân thật. Như thế cho đến các pháp môn bí mật hằng xa Như Lai, tôi phương tiện chỉ bày trong chúng, được sức vô úy. Đức Thế Tôn biết tôi có tài biện thuyết lớn lao, nên dùng pháp luân âm thanh dạy tôi tuyên dương chánh pháp. Tôi ở trước Phật, giúp Phật chuyển pháp luân, nhân nói chánh pháp, thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn ứng chứng cho tôi thuyết pháp hơn cả. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng pháp âm hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu, đó là thứ nhất. Đoạn 18. Viên thông về thân thức. Ông Ubali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: chính tôi được theo Phật vượt thành xuất gia, xem thấy Đức Như Lai 6 năm siêng tu khổ hạnh, thấy Đức Như Lai hàng phục bọn tà ma, đối trị các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục thế gian. Tôi được nhờ Phật dạy giữ giới, cho đến 3.000 uy nghi, 8 vạn hạnh vi tế, các tín nghiệp và giá nghiệp thảy đều thanh tịnh. Do đó, thân tâm được tịch diệt, thành quả A-la-hán. Nay làm vị cương kỷ trong chúng của Như Lai, Phật ứng chứng cho tôi giữ giới tu thân hơn cả trong chúng. Phật hỏi về viên thông, tôi do chấp trì cái thân mà thân được tự tại, lần đến chấp trì cái tâm mà tâm được thông suốt. Về sau, cả thân và tâm tất cả đều viên thông, tự tại. Đó là thứ nhất. Đoạn 19. Viên thông về ý thức. Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Lúc trước tôi khất thực giữa đường, gặp ba anh em họ Ca Diếp Ba, là ông Ưu Lâu Tần Loa, ông Già Gia và ông Na Đề. Giảng nói nghĩa lý nhân duyên sâu xa của Như Lai, tôi liền phát tâm được rất thông suốt. Như Lai ban cho áo ca sa đắp trên mình, râu tóc tự rụng. Tôi đi khắp mười phương được không ngăn ngại, phát minh thần thông được trong chúng suy tôn là vô thượng, thành quả A-la-hán. Không những riêng Đức Thế Tôn mà thập phương Như Lai đều khen sức thần thông của tôi thanh tịnh tròn sáng, tự tại không e sợ. Phật hỏi về viên thông, tôi do xoay ý niệm trở về tính viên trạm nên tâm trí mở bày, như lắng nước đục, lâu thành trong sáng. Đó là thứ nhất. Đoạn 20. Viên thông về hỏa đại. Ông Osho-sắc-ma ở trước Đức Như Lai chắp tay đảnh lễ nơi hai chân Phật mà bạch rằng: Tôi thường nhớ trước kia, trong kiếp xa xôi, tính có nhiều tham dục. Lúc ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Không Vương, bảo người đa dâm như đống lửa hồng, và dạy tôi quán khắp những hơi nóng lạnh nơi trăm vóc tứ chi. Tôi nhờ quán như vậy mà được giác tính sáng suốt, lặng đứng bên trong, hóa tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ ấy, các Đức Phật đều gọi tên tôi là Hỏa Đầu. Tôi dùng sức hỏa quang tam muội mà thành quả A-la-hán. Trong tâm phát đại nguyện, khi các Đức Phật thành đạo thì làm lực sĩ, thân ở bên Phật, uống dẹp bọn tà ma quấy phá. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng pháp quán các hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông không ngăn ngại. Các lậu đã tiêu, sinh ra ngọn lửa đại trí quý báu, lên bậc vô thượng giác. Đó là thứ nhất. Đoạn 21. Viên thông về địa đại. Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ kiếp xưa, khi Đức Phật Phổ Quang ra đời, tôi làm tỷ khưu, thường ở nơi các nẻo đường bến đò, đất đai hiểm trở eo hẹp, không đúng nguyên tắc, có thể làm tổn hại đến xe ngựa, thì tôi đều đắp bằng, hoặc làm cầu cống, hoặc gánh đất cát, siêng năng khó nhọc như vậy trong suốt thời gian vô lượng Phật ra đời. Hoặc có chúng sinh ở nơi chợ búa, cần người mang đồ vật, trước tiên tôi mang hộ đến nơi, đến chốn, để đồ vật xuống, liền đi ngay, không lấy tiền thuê. Khi Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, tôi cõng giúp người, không kể gần xa, chỉ lấy một đồng tiền,
hoặc có xe trâu sa xuống bùn lầy. Tôi dùng sức mạnh đẩy bánh xe lên cho khỏi khổ não. Ông vua trong nước thuở đó thích trai mời Phật. Lúc ấy, tôi liền sửa sang đường đất bằng phẳng, đợi Phật đi qua. Đức Tỳ Xá Như Lai xoa đỉnh đầu tôi mà bảo rằng: "Nên bình cái tâm địa, thì tất cả đất đai trên thế giới đều bình." Tôi liền khai ngộ, thấy vi trần nơi thân thể, cùng với tất cả vi trần tạo thành thế giới đều bình đẳng không sai khác. Tự tính của vi trần không chạm sát nhau, cho đến các thứ đao binh cũng không đụng chạm gì. Tôi do nơi pháp tính ngộ được vô sinh nhẫn, thành quả A-la-hán, xoay tâm về Đại Thừa, nên hiện nay, ở trong hàng Bồ-Tát, khi nghe các Đức Như Lai dạy về chỗ tri kiến của Phật như diệu liên hoa, thì tôi chứng tỏ đầu tiên, làm vị thượng thủ, Phật hỏi về viên thông, do tôi quán kỹ hai thứ trần nơi căn thân và khí giới đều bình đẳng không sai khác. Vốn là Như Lai tạng, giả dối phát ra trần tướng. Trần tướng đã tiêu diệt, thì trí tuệ được viên mãn, thành đạo vô thượng, đó là thứ nhất. Đoạn 22. Viên thông về Thủy Đại. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: "Tôi nhớ hằng sa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Thủy Thiên, dạy hàng Bồ Tát tu tập phép quán thủy để vào Tam Ma Đề. Nghĩa là quán ở trong thân, tính nước không gì ngăn ngại, quán từ nước mũi, nước bọt cho đến tất cả các thứ tân, dịch tinh, huyết, đại tiện, tiểu tiện, xoay vần trong thân đều đồng một tính nước. Quán thấy nước trong thân cùng nước các bể hương thủy của phù tràng vương sát ở ngoài thế giới đều bình đẳng không sai khác." Tôi trong lúc ấy mới thành tựu phép quán này, chỉ thấy được nước, chưa được không có thân. Lúc đang làm tỷ khưu, tọa thiền trong phòng, tôi có người đệ tử dòm cửa sổ trông vào phòng, chỉ thấy nước trong, đầy khắp trong phòng, chứ không có gì. Nó nhỏ dại không biết, liền lấy một miếng ngói ném vào trong nước, đập vào nước phát ra tiếng, ngó quanh rồi bỏ đi. Về sau, tôi xuất định, liền thấy đau tim, như ông Xá Lợi Phất bị con quỷ vi hại đập. Tôi tự suy nghĩ, nay tôi đã được đạo A-la-hán, đã lâu không còn nhân duyên mắc bệnh được nữa, làm sao ngày nay lại sinh ra đau tim, không lẽ đã bị thoái thất rồi chăng? Khi bấy giờ, đệ tử của tôi đi đến, kể lại cho tôi những việc như trước, tôi mới bảo nó: "Sau này, nếu lại thấy nước, thì nên mở cửa, vào lấy viên ngói trong nước ấy đi." Đệ tử vâng lời tôi bảo. Về sau, khi tôi nhập định, nó lại thấy nước với viên ngói rõ ràng. Nó liền mở cửa, lấy viên ngói ra. Sau đó, tôi xuất định, thì thân thể lại được như cũ. Tôi đã gặp được vô lượng Phật, đến Đức Sơn Hải Tự Tại Thông Vương Như Lai, thì tôi mới được không còn thân riêng và cùng với nước bể hương thủy thập phương thế giới đồng một tính chân không, không hai, không khác. Hiện nay, ở nơi đất Như Lai, được danh hiệu là Đồng Chân, dự hội Bồ Tát. Phật hỏi về viên thông, tôi do quán tính nước một mực lưu thông, được phép vô sinh nhẫn, viên mãn đạo Bồ Đề, đó là thứ nhất. Đoạn 23. viên thông về phong đại. Ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ hằng sa kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Thanh. Ngài khai thị tính bản giác diệu minh cho các hàng Bồ Tát và dạy quán thế giới, và thân chúng sinh này đều do sức lay động của vọng duyên chuyển biến ra. Tôi lúc bấy giờ quán cái không gian an lập, quán cái thời gian thiên lưu, quán cái thân thể khi động, khi yên, quán cái thức tâm, niệm niệm sinh diệt, tất cả đều lay động như nhau, bình đẳng, không sai khác. Khi bấy giờ, tôi giác ngộ cái tính các thứ động ấy, đến không do đâu, đi không tới đâu, tất cả chúng sinh điên đảo, số như vi trần trong mười phương, đều đồng một hư vọng. Như vậy, cho đến tất cả chúng sinh trong một tam thiên đại thiên thế giới, cũng như hàng trăm loài mũi mạc đựng trong một đồ đựng, vo vo kêu ầm, ở trong gan tấc ồn ào rối rít. Tôi gặp Phật chưa bao lâu, thì được Pháp Vô Sinh Nhẫn. Khi bấy giờ, tâm đã khai ngộ, mới thấy cõi Phật bất động phương đông, làm vị Pháp Vương Tử. Tôi thừa sự thập phương Phật, thân tâm phát ra sáng suốt, rỗng thấu không ngăn ngại. Phật hỏi về viên thông, tôi do quán sát sức lay động, không nương vào đâu, ngộ được tâm bồ đề, vào được tam ma địa, hợp với nhất diệu tâm mà thập phương Phật truyền dạy. Đó là thứ nhất. Đoạn 24. Viên thông về không đại. Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi cùng Đức Như Lai chứng được thân vô biên nơi Đức Phật định quang. Lúc ấy, tay tôi cầm 4 hạt châu báu lớn, soi tỏ cõi Phật thập phương số như vi trần, đều hóa thành hư không. Lại ở nơi tự tâm hiện ra trí đại viên kính, trong ấy phóng ra 10 thứ hào quang vi diệu quý báu, soi khắp các phù tràng vương sát, cùng tột hư không 10 phương, đều vào trong viên kính ấy, nhập với thân tôi, và thân tôi đồng như hư không, không có ngăn ngại lẫn nhau. Thân tôi lại khéo vào vi trần quốc độ, trọng làm việc Phật, được đại tùy thuận. Thần lực lớn đó là do tôi quán kỹ tứ đại, không nương vào đâu, do vọng tưởng mà có sinh diệt, hư không, không có hai, và cõi Phật vốn là đồng, do phát minh được tính đồng mà chứng vô sinh nhẫn. Phật hỏi về viên thông, tôi quán sát hư không, không bờ bến, vào tam ma đề, diệu lực viên mãn sáng suốt. Đó là thứ nhất. Đoạn 25. Viên thông về thức đại. Ngài Di Lặc Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Tôi nhớ vi trần kiếp về trước, có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Tôi được xuất gia theo Đức Phật kia, nhưng tâm còn trọng hư danh thế gian, ưa giao du với các vọng tộc. Lúc ấy, Đức Thế Tôn dạy tôi tu tập định duy tâm thức. Tôi được vào tam ma đề, trải qua nhiều kiếp đến nay, dùng pháp tam muội ấy phụng sự hằng sa Phật, tâm cầu hư danh thế gian diệt hết không còn. Đến khi Đức Phật Nhiên Đăng ra đời, tôi mới được thành tựu vô thượng diệu viên thức tâm tam muội. Tất cả cõi nước Như Lai tột bờ bến hư không, cho đến những điều tịnh uế có không đều do tâm tôi biến hóa hiện ra. Bạch Thế Tôn, do tôi rõ được tính duy tâm thức như vậy, nên nơi thức tính xuất hiện vô lượng Như Lai, và hiện nay tôi được thọ ký, liền sau đây bổ xứ thành Phật nơi cõi này. Phật hỏi về viên thông, tôi dùng phép quán mười phương đều duy thức, thức tâm được tròn sáng, chứng nhập tính viên thành thật, xa trời tính y tha khởi và tính biến kế chấp, được pháp vô sinh nhẫn. Đó là thứ nhất. Đoạn 26. Viên thông về kiến đại. Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: tôi nhớ hằng sa kiếp trước có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang. Lúc ấy 12 Đức Như Lai kế nhau thành Phật trong một kiếp, Đức Phật sao hết, hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy cho tôi phép niệm Phật Tam Muội. Ví như có người, một đằng chuyên nhớ, một đằng chuyên quên, thì hai người ấy, dầu gặp cũng không là gặp, dầu thấy cũng là không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai bên nhớ mãi, khắc sâu vào tâm niệm, thì đồng như hình với bóng, cho đến từ đời này sang đời khác, không bao giờ xa cách nhau. Thập Phương Như Lai thương tưởng chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, thì tuy nhớ, nào có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì đời đời mẹ con không cách xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, tưởng Phật, thì hiện nay hay về sau, nhất định thấy Phật, cách Phật không xa, thì không cần phương tiện. Tâm tự được khai ngộ, như người ướp hương, thì thân thể có mùi thơm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Bản nhân của tôi là dùng tâm niệm Phật mà vào pháp vô sinh nhẫn. Nay ở cõi này, tiếp dẫn những người niệm Phật về cõi tịnh độ. Phật hỏi về viên thông, tôi thu nhiếp tất cả sáu căn, không có lựa chọn, tịnh niệm kế tiếp, được vào Tam Ma Đề, đó là thứ nhất.